Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Chi Phương, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2024. Theo báo chí Mỹ, Đảng Cộng Hòa vẫn giữ được đa số ở Hạ viện sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Trung Quốc lại điều tàu hải cảnh tuần tra ở bãi cạn Scarborough trong bối cảnh căng thẳng với Philippines. Tại hội nghị khí hậu COP29, nước chủ nhà Azerbaijan công kích Pháp và châu Âu gây ra khủng hoảng ngoại giao. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc sẽ phải đối phó với chính quyền diều hâu thời Donald Trump 2.0 như thế nào? Theo dòng thời sự, với Pete Hegseth làm bộ trưởng, liệu Bộ Quốc phòng Mỹ có được ăn ngon ngủ yên hay không? Kính thưa quý vị, theo dự phóng của truyền thông Mỹ ngày hôm qua 13 tháng 11, trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 vừa qua, Đảng Cộng Hòa đã giành được 218 trong tổng số 435 ghế, giữ được đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ sau khi đã giành được quyền kiểm soát Thượng viện. Việc nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện giúp vị Tổng thống tân cử Donald Trump có thể nhanh chóng thực thi các biện pháp cứng rắn nhất như đã hứa hẹn về chống nhập cư bất hợp pháp hay giảm thuế v.v. Từ Washington, thông tin viên Gil Nodan cho biết thêm thông tin.
Il a fallu plusieurs jours de décompte et ce n'est d'ailleurs pas terminé mais les républicains conservent la majorité à la chambre.
Tại Hoa Kỳ, việc kiểm phiếu bầu phải mất nhiều ngày và vẫn chưa kết thúc, nhưng cho đến nay kết quả cho thấy là phe Cộng hòa tiếp tục giữ đa số tại Hạ viện. Ngay cả lãnh đạo phe Dân chủ Hakeem Jeffries cũng đã thừa nhận điều này. Đây là một chiến thắng toàn diện đối với Đảng Cộng hòa. Đến gặp các dân biểu của đảng này ở Washington trước khi vào Nhà Trắng, ông Donald Trump hôm qua đã tỏ vẻ đắc thắng dưới tràng vỗ tay của những người ủng hộ, khi nhiều lần nói đến chiến thắng này thật là thoải mái. Tuy nhiên, đây là một chiến thắng sát sao. Nhân vật thân cận của ông Trump, Mike Johnson, chủ tịch mãn nhiệm của Hạ viện và có khả năng tiếp tục giữ chức vụ này trong khóa tới, đã yêu cầu ông Trump không bổ nhiệm những người từ nhóm của ông vào tân chính phủ vì sợ rằng đa số tại Hạ viện sẽ bị đe dọa. Còn tại Thượng viện cần phải đợi kết quả kiểm phiếu ở bang Pennsylvania, nhưng sẽ không có gì thay đổi. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã chiếm đa số. Họ đã chỉ định lãnh đạo của cơ quan này là nghị sĩ bang Nam Dakota, ông John Thune, hiện là nhân vật thứ hai của nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa. Ông John Thune đã giành chiến thắng qua cuộc bỏ phiếu kín trước đối thủ là thượng nghị sĩ bang Florida, Rick Scott, đồng minh của Donald Trump và được nhà tỷ phú có ảnh hưởng lớn Elon Musk công khai ủng hộ. Ông John Thune đã tuyên bố rằng, trái với mong muốn của Donald Trump, Thượng viện sẽ đảm nhận vai trò kiểm soát và phê chuẩn những người được Tổng thống đề cử vào tân nội các.
Washington, RFI.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một nhân vật nổi tiếng với đường lối ngoại giao cứng rắn với Trung Quốc, vào ngày hôm qua được Tổng thống tân cử Donald Trump chọn làm tân ngoại trưởng Mỹ. Ông Rubio, vốn bảo vệ quyền tự chủ của Đài Loan, đã có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế giao thương với Bắc Kinh và đã vận động trừng phạt nhà nước Trung Quốc do các hành động ở Hồng Kông và hành vi chống người thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Broaddus cho biết thêm về những tác động sắp tới của Marco Rubio trong cương vị ngoại trưởng của chính quyền Donald Trump.
La nomination de Marco Rubio comme secrétaire d'État pourrait marquer un tournant.
Việc chọn Marco Rubio làm ngoại trưởng có thể đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Rubio là nhân vật chỉ trích gay gắt các phương thức kinh doanh của Trung Quốc, đặc biệt là đánh cắp sở hữu trí tuệ và thao túng thị trường. Để bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ, Marco Rubio đã đề xuất những dự luật ngăn chặn các nhà sản xuất Trung Quốc lách thuế quan của Mỹ thông qua các nước thứ ba như Việt Nam hoặc Mexico. Rubio cũng là một nhân vật nhiệt thành ủng hộ Đài Loan và như vậy là Washington sẽ tăng cường các quan hệ quân sự và ngoại giao với Đài Bắc và điều này sẽ có thể khiến Bắc Kinh tức giận. Tại Thượng viện Mỹ, đặc biệt ông đã kêu gọi vũ trang cho đảo Đài Loan thông qua việc cung cấp trực tiếp các thiết bị quân sự của Mỹ cho Đài Bắc thay vì thông qua việc bán vũ khí. Quan điểm của ông Rubio thể hiện một phần chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc, đặc biệt là cách củng cố, tăng cường các liên minh trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và chống dự án những con đường tơ lụa mới, dự án mà theo ông đang được Bắc Kinh sử dụng để mở rộng thế lực của Trung Quốc. Và cuối cùng, Rubio chống lại các liên minh ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Bởi vì theo ông, các liên minh này có mục tiêu duy nhất là làm suy yếu Hoa Kỳ và các đồng minh của Washington.
Claire Broaddus, Pékin, RFI.
Để hiểu thêm về chủ đề này, mời quý thính giả theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương thực hiện qua chủ đề Trung Quốc sẽ phải đối phó với chính quyền diều hâu thời Donald Trump 2.0. Trong những tháng cuối cùng, chính quyền của Tổng thống Joe Biden quyết tâm nỗ lực đến phút chót để hỗ trợ Ukraine chống quân Nga. Ngày hôm qua, khi tiếp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Joe Biden kêu gọi người kế nhiệm tiếp tục hỗ trợ Kiev. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Brussels khẳng định lại cam kết của Mỹ và huy động các nước châu Âu thúc đẩy hỗ trợ Ukraine.
Tại buổi họp báo, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, Tổng thống mãn nhiệm nhấn mạnh rằng, theo ông, sự ủng hộ liên tục của Mỹ đối với Ukraine nằm trong lợi ích an ninh quốc gia, hết lời dẫn. Còn tại Brussels, theo AP, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng, Tổng thống Biden cam kết làm mọi cách để mỗi đô la mà chúng tôi có sẽ được chi từ nay đến ngày 20 tháng 1, ngày mà ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Ông cũng hối thúc các nước NATO tập trung nỗ lực để bảo đảm cho Ukraine có đủ tiền, đạn dược và lực lượng để chiến đấu một cách hiệu quả trong năm 2025 hoặc để có thể đàm phán hòa bình trên thế mạnh. Mỹ sẽ thích ứng và điều chỉnh những trang thiết bị cuối cùng sẽ được gửi trong thời gian cuối nhiệm kỳ của ông Biden. Còn về phía Đức, nước viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine cũng đang gặp khủng hoảng chính trị và sẽ bầu lại quốc hội vào tháng 2 năm 2025. Và hôm qua, khi báo cáo kết quả của chính phủ trước Hạ viện, Thủ tướng Olaf Scholz tiếp tục khẳng định mạnh mẽ rằng Ukraine có thể trông cậy vào đất nước và tình tương ái của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm để Ukraine không bị bỏ rơi. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI tại Berlin, chính sự ủng hộ Ukraine đã gián tiếp làm liên minh cầm quyền tan rã nhanh hơn.
Cuộc chiến tại Ukraine đã kéo dài gần 3 năm và không có dấu hiệu suy giảm. Sáng hôm nay, quân đội Ukraine cho biết là đã bắn hạ 21 drone của Nga trong đêm. Lần đầu tiên từ 73 ngày qua, thủ đô của Kiev bị tấn công vào cả bằng tên drone và tên lửa. Trong khi đó, lực lượng Ukraine vẫn cố chống cự quân Nga ở mặt trận miền đông Donetsk. Trong hai ngày liên tiếp, Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động nhằm xác quyết chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough, chiếm quyền kiểm soát từ Philippines vào năm 2012. Ngày hôm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết là đã tổ chức tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ngay sau khi Hải quân và Không quân Trung Quốc tiến hành tuần tra chung trong khu vực.
Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật trong các vùng lãnh hải của đảo Hoàng Nham của Trung Quốc và khu vực lân cận. Hoàng Nham là tên gọi được Trung Quốc đặt cho bãi cạn Scarborough. Về mặt ngoại giao, đại sứ Trung Quốc ở Manila đã cảnh báo Philippines ngừng mọi hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng trong vùng. Ông khẳng định việc Trung Quốc công bố các đường cơ sở mới cho bãi cạn Scarborough là biện pháp đáp trả cần thiết cho việc Philippines công bố hai luật mới để tái khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu đại sứ Philippines lên để phản đối. Ngoài Philippines, Indonesia cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tân Tổng thống Prabowo Subianto đã chọn Trung Quốc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên hồi tuần trước và ký một thỏa thuận hàng hải với Bắc Kinh. Trước những lo ngại về việc tân chính quyền công nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông trong đường lưỡi bò, Ngoại trưởng Indonesia đã phủ nhận thông tin. Ngày hôm qua, trong chuyến công du Washington, Tổng thống Prabowo Subianto tuyên bố ông sẽ luôn bảo vệ chủ quyền của Indonesia, nhưng lưu ý thêm là quan hệ đối tác luôn tốt hơn là xung đột và chúng tôi tôn trọng mọi cường quốc, từ ngữ trong nguyên văn.
Ngày hôm qua, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã tiết lộ một chiến dịch gián điệp mạng rộng lớn có liên hệ với chính phủ Trung Quốc tấn công vào mạng lưới viễn thông của Hoa Kỳ, đánh cắp thông tin từ những người Mỹ làm việc trong chính phủ hoặc hoạt động chính trị.
Thông cáo chung của FBI và Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ cho biết các tin tặc có liên hệ với Bắc Kinh đã xâm nhập vào nhiều công ty viễn thông để lấy đi các thông tin về hồ sơ cuộc gọi của khách hàng, truy cập vào những trao đổi riêng tư của một số người. FBI không nêu cụ thể ai là những người bị tin tặc nhắm tới, mà chỉ cho biết hầu hết là những người trong chính phủ và có hoạt động chính trị ở Hoa Kỳ. Theo FBI, các tin tặc đã tìm cách sao chép các thông tin liên quan đến thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và có thể đã tìm cách xâm nhập vào các chương trình trong khuôn khổ luật giám sát tình báo nước ngoài. Cảnh báo trên được đưa ra sau nhiều vụ tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Ví dụ, hồi tháng 9 vừa qua, FBI cho biết đã phá vỡ hoạt động tấn công mạng lớn của Trung Quốc liên quan đến việc cài đặt phần mềm độc hại và hơn 200.000 thiết bị sử dụng trong các văn phòng hoặc gia đình. Hãng tin AP nhắc lại là vào tháng trước, các quan chức Hoa Kỳ cũng cho biết các tin tặc có liên hệ với Trung Quốc đã nhắm vào các điện thoại của ứng viên Cộng hòa Donald Trump cũng như của những người có liên hệ với ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris. Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc từ Hoa Kỳ. Sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông báo nói trên của FBI.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị APEC ở Peru vào thứ Bảy tới đây. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, thì đây là dịp để Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc về những nỗ lực cần thiết để giải quyết cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng ngoại giao xảy ra tại COP29 ngày hôm qua. Trong một bài phát biểu, Tổng thống nước chủ nhà Azerbaijan Aliyev đã lên án lịch sử thuộc địa của Pháp và điều mà ông gọi là các tội ác dưới chế độ Macron. Bộ trưởng chuyển đổi năng lượng Pháp ngay lập tức đã hủy chuyến đi tới Baku, không thành viên chính phủ Pháp nào có mặt tại hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc.
Quan hệ giữa Baku và Paris đã trở nên căng thẳng từ mùa hè vừa qua khi Pháp cáo buộc Azerbaijan kích động bạo loạn ở vùng hải ngoại Nouvelle-Calédonie. Theo AFP, trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev không những lên án Pháp mà còn chỉ trích lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu Josep Borrell, do vào năm 2022, ông đã so sánh châu Âu là một khu vườn và phần còn lại của thế giới là rừng rậm. Ông Aliyev cho rằng nếu chúng tôi là rừng rậm, thì hãy tránh xa chúng tôi, đừng can thiệp vào công việc của chúng tôi, hết lời dẫn. Sáng nay, trên mạng xã hội X, ông Josep Borrell cho rằng các bình luận của Tổng thống Aliyev là không thể chấp nhận được và có thể làm giảm đi các mục tiêu cần thiết của COP29. Trong cuộc họp báo vào sáng nay, trưởng ban đàm phán đại diện cho Azerbaijan tại COP29, ông Yachin Rafiev đã cố xoa dịu tình hình, khẳng định Baku vẫn luôn mở rộng cánh cửa để cả thế giới có thể tham gia thảo luận một cách xây dựng và nhắc lại rằng 80 lãnh đạo các nước đã đến Azerbaijan. Vụ việc diễn ra trong bầu không khí đàm phán căng thẳng, hội nghị được tổ chức tại một quốc gia bị tố cáo là độc tài, vắng bóng nhiều lãnh đạo của khối G20 và phủ bóng u ám trước việc Donald Trump, một nhân vật hoài nghi về biến đổi khí hậu, tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
Trong lĩnh vực xã hội, sau tai tiếng trục xuất người nhập cư trái phép sang Rwanda khiến London phải từ bỏ dự án, chính phủ Anh nay lại bị các tổ chức phi chính phủ chỉ trích về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để sàng lọc hồ sơ xin nhập cư tị nạn. Từ London, thông tin viên Emily Vine giải thích thêm.
Tổ chức phi chính phủ Privacy International đặc biệt bày tỏ mối quan ngại về một phần mềm có tên là EPIC, viết tắt của nhận dạng và ưu tiên nhập cư. Mục đích của việc sử dụng phần mềm này là tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định liên quan đến người nhập cư và những người xin tị nạn có khả năng bị trục xuất. Nhưng bằng cách nào? Đó là thông qua việc phân tích hàng chục dữ liệu như tình trạng sức khỏe, sắc tộc hoặc hồ sơ lý lịch tư pháp, theo Tổ chức Privacy International. Chương trình EPIC xử lý mọi thông tin nói trên và đưa ra khuyến nghị nên hay không nên trục xuất cá nhân có liên quan. Chính phủ Anh dường như đã bắt đầu sử dụng phần mềm EPIC vào khoảng những năm 2019-2020. Thời gian số hồ sơ tăng vọt. Trong bối cảnh đó, công nghệ thường được xem như một giải pháp khắc phục tình trạng chậm trễ kéo dài và gây tốn kém cho ngân sách. Về mặt chính thức, thuật toán đưa ra khuyến nghị phải tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các nhân viên xử lý hồ sơ nhập cư. Trên thực tế, họ phải xử lý rất nhiều hồ sơ và không phải lúc nào cũng có phương tiện để tìm hiểu thật sâu, thật kỹ lưỡng các hồ sơ. Tất nhiên, họ có thể không làm theo khuyến nghị của phần mềm EPIC, nhưng khi đó, phần mềm sẽ yêu cầu họ giải trình chi tiết. Nói tóm lại là sẽ đơn giản hơn nhiều nếu các nhân viên này làm theo khuyến nghị của phần mềm. Tuy nhiên, người xin tị nạn không phải lúc nào cũng được thông báo rằng công nghệ này đã được sử dụng để họ có thể hướng đến khả năng kháng cáo. Chính phủ Anh cho đến giờ vẫn chưa muốn đưa ra phản ứng về thông tin nói trên.
Về bóng đá, tối hôm nay giờ địa phương, đội tuyển chủ nhà Pháp tiếp đội Israel trên sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris trong khuôn khổ vòng bảng UEFA National League. Sự kiện thể thao bị căng thẳng ở Trung Đông chi phối và buộc chính quyền Pháp tăng cường lực lượng an ninh nhằm tránh xảy ra đụng độ như tại Amsterdam, Hà Lan vào tuần trước.
Theo hãng tin AFP, 4.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai xung quanh và bên trong sân vận động, cũng như trên các phương tiện giao thông công cộng ở Paris. Ngoài ra, còn có khoảng 1.600 nhân viên an ninh được huy động đến sân Stade de France. Đội tuyển Israel được lực lượng tinh nhuệ của cảnh sát quốc gia Pháp bảo vệ an ninh ngay từ khi đến Pháp ngày 11 tháng 11. Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez cho biết chỉ có cờ Pháp và cờ Israel được phép mang vào sân, cờ Palestine hoặc những thông điệp mang tính chính trị, kể cả cờ của các vùng ở Pháp đều bị cấm. Trước khi đội tuyển Israel đến Pháp, chính quyền Tel Aviv đã kêu gọi cổ động viên không nên đến Paris, nhưng vẫn sẽ có khoảng 100 cổ động viên Israel đến xem trận tối nay, theo nguồn tin cảnh sát Pháp được AP trích dẫn. Lãnh đạo cảnh sát Paris trấn an cổ động viên Israel rằng tất cả điều kiện an ninh đều được bảo đảm trong phương tiện công cộng, ở lối vào sân vận động và lúc thi đấu. Hết lời dẫn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng hai người tiền nhiệm là Nicolas Sarkozy và François Hollande và Thủ tướng Michel Barnier sẽ đến xem trận đấu. Dù bất đồng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc chiến ở Trung Đông, nguyên thủ quốc gia Pháp muốn có mặt để gửi thông điệp đoàn kết tương ái sau khi xảy ra những hành động bài Do Thái không thể chấp nhận được sau trận đấu ở Amsterdam.
Sau đây là một số thông tin khác.
Human Rights Watch lên án Israel phạm tội ác chiến tranh, cưỡng bức di rời thường dân ở Gaza. Trong báo cáo công bố vào hôm nay, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch coi việc Israel ra lệnh cho người dân Palestine sơ tán khỏi những khu vực rộng lớn mà quân đội tấn công ở Gaza là hành động thanh lọc sắc tộc. Israel đã dọn dẹp những nơi từng là khu dân cư để mở vùng đệm phục vụ chiến dịch quân sự. Vào tháng 10, Liên Hiệp Quốc cho biết 1,9 triệu trong số 2,4 triệu người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh.
Tại Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN bị kêu án 5 năm tù trong phiên xử tại tòa tiểu hình Paris ngày hôm qua. Viện kiểm sát cũng đề nghị 5 năm tước quyền ứng cử đối với bà Marine Le Pen, bị cáo buộc đứng đầu một hệ thống có tổ chức bon rút tiền của nghị viện châu Âu bằng cách tạo công việc và chức vụ giả. Ngoài bà Le Pen còn có 24 bị cáo khác trong đảng RN bị kêu án từ 6 tháng đến 1 năm tù. Ngay lập tức, chủ tịch đảng RN Bardella đăng thông điệp trên mạng X lên án viện kiểm sát không thi hành công lý mà muốn báo thù.
Tại Brazil xảy ra một vụ tấn công bất thành vào tòa án tối cao trước thềm hội nghị G20. Tối hôm qua, một người đàn ông mang thuốc nổ đã cố đi vào trụ sở tòa án tối cao tại thủ đô Brasilia nhưng bất thành nên đã cho nổ ngay trước lối vào tòa nhà và bỏ mạng. Điều tra sơ bộ của chính quyền Brazil cho thấy đây là một cuộc tấn công tự sát nhưng hành động đơn độc không có tổ chức. Theo tiết lộ của cảnh sát, người đàn ông nói trên từng là ứng viên thành phố trong đảng tự do của cựu tổng thống Jair Bolsonaro.